Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm, mùng 7 tháng Giêng, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị gương bốn mẹ con Thánh nữ Maria Đỗ Điền, người Trung Hoa, đổ máu đào làm chứng cho đức tin. Sau đó chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh ca, và qua mục bạn đường Đức Giêsu, Đặng Thế Nhân sẽ nói với quý vị về đề tài Các bạn tìm gì thế? Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Roma, lúc 10 giờ 50 phút sáng hôm qua, lễ hiển linh, cuộc diễn hành truyền thống hộ tống ba vua đã từ các ngã đường chung quanh Vatican và đại lộ Hòa Giải tiến về quảng trường Thánh Phêrô. Cuộc diễn hành do Hiệp hội Gia đình Âu Châu tổ chức và bảo trợ đã bắt đầu hồi năm 1985 nhân kỷ niệm lễ ba vua được tái đưa vào lịch dân sự và là ngày lễ nghỉ toàn quốc Italia. Đoàn diễn hành năm nay gồm hơn 1.500 tham dự viên mặc các sắc phục truyền thống nhiều màu sặc sỡ, trong đó có 250 em bé, 20 con ngựa, một chiếc xe có ngựa kéo, 3 ban nhạc, 3 nhóm vũ công, 300 thiện nguyện viên thuộc tổ chức bảo vệ dân sự và hàng chục nhóm các người múa cờ và mang theo các phù hiệu. Ba vua được chọn từ ba tỉnh Alatri, Fiuci và Vico, vùng Lazio, Trung Italia. Trong số các người diễn hành có cả thánh gia gồm Thánh Giuse, Đức Mẹ Maria ẵm Chúa Hài Nhi và các mục đồng và cả bà già Befana cưỡi chổi trà là nhân vật truyền thuyết phát quà cho trẻ em trong dịp lễ ba vua. Ngoài thánh gia như gương mẫu của mọi gia đình toàn thế giới diễn tả gia tài của tình yêu thương, liên đới, khoan nhượng và hòa bình, còn có các nhóm mặc sắc phục truyền thống diễn tả các nghề nghiệp và sinh hoạt thường ngày, biểu tượng cho sự cần mẫn, óc sáng tạo và sự phong phú của các truyền thống văn hóa. Sau kinh truyền tin với Đức Thánh Cha, ba vua đã vào dinh tông tòa để dâng quà cho Đức Thánh Cha, gồm một thánh giá biểu hiệu cho đức tin cũng như gốc rễ sự hiệp nhất của nhân loại, vượt ngoài mọi khác biệt văn hóa, chủng tộc và tôn giáo. Một bộ đồ thêu bằng vải gai gồm khăn choàng vai, khăn che chén thánh, khăn lau chén thánh và khăn lau tay. Một cái chai nghệ thuật của tình huynh đệ nhằm thăng tiến hòa bình, tình liên đới và tình huynh đệ. Một bức chạm nổi bằng đồng có gắn đá quý, có nền bằng gỗ ô liu. Chính giữa có hình Chúa Giêsu đang hướng dẫn dân chúng tới suối nguồn chân lý và một chữ F ám chỉ Fede, đức tin, Fraternita, tình huynh đệ và familia, gia đình. Bên dưới có cái cân biểu tượng cho công bằng xã hội là yếu tố nền tảng trong tương quan giữa con người với nhau.
Tiệc cúc, đại kết và đối thoại liên tôn là điều tối cần cho sự sống còn của các tín hữu Kitô vùng Trung Đông. Đức cha Louis Sacco, tổng giám mục tiệc cúc bên Iraq, đã cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn SIA của Hội đồng giám mục Italia hôm mùng 5 tháng Giêng vừa qua. Bên cạnh nỗ lực đối thoại đại kết giữa các Kitô hữu, sự hiệp nhất bên trong từng giáo hội và giữa các giáo hội cũng là điều tối quan trọng. Đức cha Sacco cũng nhấn mạnh trên việc cần thiết phải đối thoại với Hồi giáo. Không có đối thoại với Hồi giáo, các Kitô hữu sẽ không có tương lai. Đây cũng là điều có giá trị đối với Do Thái giáo. Theo Đức cha, các giáo hội Kitô có thể góp phần tìm ra giải pháp giúp giải quyết cuộc xung đột giữa người Israel và người Palestine. Đức Tổng giám mục Kiệt Cúc cũng đặt rất nhiều hy vọng nơi Thượng hội đồng giám mục đặc biệt cho các giáo hội vùng Trung Đông sẽ diễn ra tại Roma trong tháng 10 năm nay. Một trong các nhiệm vụ của các chủ chăn vùng này là phải tái tìm ra một thứ ngôn ngữ rõ ràng dễ hiểu trong việc loan báo sứ điệp Kitô. Kitô giáo không chỉ được hiện diện trong lĩnh vực phụng vụ và hướng tới các Kitô hữu, nhưng phải nói với tất cả mọi người.
Minsk, Đức cha Tadeusz Kondrusiewicz, tổng giám mục giáo phận Minsk, than phiền về thái độ của chính quyền Bạch Nga tiếp tục gây khó dễ cho các linh mục ngoại quốc làm việc tại đây. Đức cha Kondrusevich đã bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA hôm 5 tháng Giêng vừa qua, liên quan tới vụ hai linh mục gốc Ba Lan đã không được chính quyền Bạch Nga cho phép tiếp tục làm việc tại đây. Đức cha khẳng định cần phải đối thoại với chính quyền để giải quyết vấn đề này. Chúng tôi rất cần sự trợ giúp của các linh mục nước ngoài, lý do vì số linh mục gốc Bạch Nga vẫn còn quá ít, không đủ để đáp ứng nhu cầu mục vụ của giáo hội. Hiện nay chỉ có 280 linh mục trên tổng số 450 cha sở là người gốc Bạch Nga. Trước đây 20 năm đã chỉ có 60 linh mục Bạch Nga. Nhưng rất may, con số đại chúng sinh gia tăng mạnh và hiện nay có 150 thầy đang theo học để trở thành linh mục. Chính quyền Bạch Nga tố cáo các linh mục là đã cử hành các thánh lễ bằng tiếng Ba Lan. Tại Bạch Nga có một cộng đoàn đông đảo gồm các tín hữu gốc Ba Lan. Chính quyền Bạch Nga đổ tội cho chính quyền Ba Lan là muốn khuynh đảo tình hình của Bạch Nga khi trợ giúp thiểu số người Ba Lan sinh sống tại đây. Trong khi chính quyền Ba Lan tố cáo chính quyền Bạch Nga đàn áp các công dân Bạch Nga gốc Ba Lan.
Colombo, giáo hội Công giáo Sri Lanka kêu gọi giới lãnh đạo chính trị bảo đảm tôn trọng các quyền tự do căn bản của mọi người, dẫn đưa đất nước vào con đường hòa bình và hòa hợp xã hội để thăng tiến thịnh vượng cho dân nước. Ngày 26 tháng Giêng này, người dân Sri Lanka sẽ đi bỏ phiếu bầu tổng thống. Trong số 22 ứng cử viên thuộc các đảng phái chính trị khác nhau, có Tổng thống đương nhiệm Mahinda Rajapaksa và tướng Sarath Fonseca, chỉ huy quân đội và là lãnh tụ phe đối lập, gồm Đảng Quốc gia Thống nhất và Mặt trận Giải phóng Nhân dân. Trong dịp hội kiến với tướng Fonseca ngày 1 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Malcolm Ranjit, Tổng giám mục Colombo, đã thảo luận về nhiều đề tài, như dấn thân chung sống giữa các nhóm sắc dân tại Sri Lanka, việc đối thoại liên tôn và các đường lối chính trị hiệp nhất quốc gia. Đức cha Ranjit đã đặc biệt kêu gọi tướng Fonseca tìm một giải pháp thường hằng thích hợp cho vấn đề tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do xây dựng các nơi thờ tự và quyền của các nhóm thiểu số. Tướng Fonseca hứa sẽ theo các lời khuyên của các vị lãnh đạo tôn giáo nếu ông thắng cử Tổng thống.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Vừa rồi là ca nhập lễ, hãy đến, chúng ta thờ lạy Chúa là Thiên Chúa chúng ta, do ca đoàn Sistina cùng hát với tín hữu trong thánh lễ Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chủ sự trong đền thờ Thánh Phêrô lúc 10 giờ sáng thứ Tư hôm qua, nhân lễ hiển linh. Kỷ niệm biến cố Chúa Giêsu Kitô tỏ tình cho dân ngoại cũng thường được gọi là lễ ba vua. Tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự đã có hàng chục hồng y tổng giám mục và giám mục thuộc các cơ quan trung ương tòa thánh và các vị hiện diện tại Roma, cũng như nhân viên ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh và 10.000 tín hữu. Hai hồng y phó tế là Đức Hồng y Attilio Nicora và Đức Hồng y Paul Cordes. Mở đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta long trọng cử hành lễ hiển linh là sự tỏ hiện của Chúa Kitô cho dân ngoại, được đại diện bởi các đạo sĩ. Các vị là những người đầu tiên của đoàn ngũ những người đã liên lỉ, tìm kiếm với cái nhìn ngôi sao của Thiên Chúa trong cuộc đời họ. Gương của các đạo sĩ là một lời mời gọi chúng ta mở rộng con tim. Chúa Kitô ánh sáng thế gian mời gọi chúng ta bước đi trong cuộc hành hương nội tâm dẫn đưa tới chỗ thờ lạy người và hiệp nhất với người. Sau phúc âm, một ca viên đã loan báo các ngày lễ chính, thứ Tư lễ cho, lễ phục sinh, lễ thăng thiên, lễ kính bình máu Thánh Chúa và Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng năm 2010. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn các bài đọc và mời gọi mọi người có thái độ khiêm tốn đích thực, biết tùng phục những gì cao cả hơn và có can đảm tin nơi những gì thực sự cao cả, cả khi nó được biểu lộ nơi một trẻ em không phương thế tự vệ. Vì thực ra nơi hải nhi Giêsu được tỏ hiện thực tại tuyệt vời, cho thấy Thiên Chúa hiểu biết chúng ta và gần gũi chúng ta, cho thấy sự cao cả và quyền năng của Ngài không được diễn tả trong cái luận lý của trần gian, nhưng trong cái luận lý của một trẻ thơ vô phương thế tự vệ. Có sức mạnh duy nhất là tình yêu thương mà Người trao ban cho chúng ta.
Bài đọc thứ nhất trình bày thị kiến của ngôn sứ Isaiah. Sau khi dân Israel đã gánh chịu các nhục nhã từ phía các cường quốc, ngôn sứ trông thấy ánh sáng lớn của Thiên Chúa bừng lên trên mặt đất. Một Thiên Chúa xem ra không quyền lực và không thể che chở dân người. Nhưng ánh sáng ấy rạng ngời đến độ vua chúa các quốc gia sẽ phủ phục trước Ngài, từ mọi ranh giới của trái đất sẽ đến với Ngài và đặt dưới chân Ngài các kho tàng quý giá nhất. Và con tim của dân chúng sẽ rung lên vì sung sướng. So sánh thị kiến với trình thuật của Phúc Âm, Thánh Matthew kể lại biến cố ba đạo sĩ tìm tới thờ lạy Chúa Hài Nhi. Đức Thánh Cha nói,
rispetto a tale visione, quella che si presenta all'Evangelista Matteo appare povera e dimessa. Ci sembra impossibile riconoscervi l'adempimento delle parole del profeta Isaia.
So sánh với thị kiến ấy, điều Thánh Sử Matthew giới thiệu với chúng ta xem ra nghèo nàn và khiêm tốn, xem ra chúng ta không thể nhận ra nơi đó việc thành toàn các lời hứa của ngôn sứ Isaiah. Thật thế, không phải các vua chúa và người quyền thế của trái đất đến Bethlehem, mà là các đạo sĩ, các nhân vật không được ai biết tới, có lẽ bị nhìn với đôi mắt nghi ngờ. Dù sao đi nữa, họ là những người không đáng chú ý. Biến cố Hài Nhi sinh ra mà ba đạo sĩ gọi là vua người Do Thái đã được dân thành Jerusalem biết tin, nhưng họ thấy không cần phải mất công để ý, và xem ra cũng chẳng có ai ở Bethlehem chú ý tới chuyện Hài Nhi sinh ra và ba đạo sĩ từ phương Đông đến viếng thăm. Sau khi vua Herod cho biết ai là người nắm quyền thực sự qua biến cố sát hại các Hài Nhi vô tội, bó buộc thánh gia trốn sang Ai Cập, chuyện ba đạo sĩ xem ra bị xóa bỏ và quên lãng. Tâm hồn tín hữu mọi thời đại bị lôi cuốn bởi thị kiến của ngôn sứ Isaiah nhiều hơn là trình thuật đơn sơ của thánh sử như được diễn tả lại trong các hang đá của chúng ta, với lạc đà và các vua chúa trần gian quỳ trước Hài Nhi và dâng các lễ vật đựng trong các hộp quý giá.
Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha khẳng định cần phải chú ý tới sứ điệp của cả hai trình thuật. Ngôn sứ Isaiah trông thấy một thực tại sẽ ghi dấu dọc dài lịch sử, và trình thuật Phúc Âm cho thấy các nhân vật đến từ phương Đông là những người đầu tiên của đoàn ngũ những người thuộc mọi thời đại biết nhận ra sứ điệp của ngôi sao, biết lên đường và tìm ra đấng bề ngoài xem ra yếu đuối và giòn mỏng, nhưng trái lại có quyền năng trao ban niềm vui lớn lao và sâu thẳm hơn cho trái tim con người. Trên con đường lịch sử luôn có những người được ánh sao soi dẫn, tìm ra con đường, dẫn họ tới với Thiên Chúa. Và mỗi người mỗi cách, tất cả đều sống kinh nghiệm của ba đạo sĩ. Các lễ vật vàng hương và mộc dược mà các đạo sĩ dâng lên đã không đáp ứng các nhu cầu đầu tiên thường ngày của thánh gia, nhưng có ý nghĩa sâu xa. Theo tâm thức của người Đông Phương thời đó, chúng diễn tả sự thừa nhận một người là vua và là một cử chỉ tùng phục. Nó có nghĩa là từ lúc đó trở đi, các người dâng lễ vật thuộc về vị vua ấy và quyền bính của vị vua ấy. Và Đức Thánh Cha nêu bật hậu quả tức thì của sự tùng phục này nơi ba nhà đạo sĩ như sau.
I magi non possono più proseguire per la loro strada, non possono più tornare da Erode, non possono più essere aliati con quel sovrano potente e crudele.
Các đạo sĩ không thể theo con đường của họ nữa, không thể trở lại với vua Herod, không thể là đồng minh với vị vua quyền thế tàn bạo ấy nữa. Họ đã được vĩnh viễn dẫn đi trên con đường của Hài Nhi, con đường sẽ khiến cho họ không chú ý tới những người lớn lao quyền thế của thế giới này, và sẽ dẫn đưa họ tới với đấng chờ đợi chúng ta, nơi những người nghèo nàn. Con đường của tình yêu thương là con đường duy nhất có thể thay đổi thế giới.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài giảng, cử chỉ ấy của ba đạo sĩ đã vạch ra một con đường mới, một ánh sáng mới không thể tắt đã đến trần gian. ánh sáng của Bethlehem tiếp tục rạng ngời trên toàn thế giới, và người ta tiến đến với Hải Nhi và sẽ được soi sáng bởi niềm vui mà chỉ có Ngài mới biết trao ban cho họ. Khi đọc cả hai trình thuật trong bối cảnh lớn lao của toàn lịch sử, điều chúng ta nghe và diễn tả lại trong hang đá không phải là một giấc mơ hay một trò chơi của giác quan và cảm xúc, mà là chân lý rải sáng trong thế giới, cả khi vua Herod xem ra luôn mạnh mẽ hơn, và Hải Nhi xem ra bị đẩy vào hàng ngũ những người không quan trọng và bị chà đạp. Nhưng chỉ Hải Nhi đó mới diễn tả sức mạnh của Thiên Chúa quy tụ con người thuộc mọi thời đại, vì dưới quyền là Chúa của Ngài, họ bước theo con đường tình yêu biến đổi thế giới. Tuy nhiên, cả khi số ít người dân Bethlehem đã trở thành đông đảo, thì các người tin nơi Chúa Kitô vẫn luôn ít ỏi. Nhiều người đã trông thấy ngôi sao, nhưng chỉ có ít người hiểu sứ điệp. Các nhà nghiên cứu kinh thánh thời Chúa Giê-xu hiểu biết lời Chúa một cách toàn vẹn. Họ có thể cho biết một cách dễ dàng nơi đấng cứu thế sinh ra, nhưng, như Thánh Agostino nói, đã xảy ra cho họ như là các cột đá chỉ đường. Trong khi chỉ đường cho khách lữ hành, thì chúng đứng trơ trơ bất động. Lý do khiến cho họ nhìn mà không thấy và vẫn thờ ơ, chỉ đường mà bất động, đó là họ quá chắc chắn nơi chính mình, yêu sách hiểu biết thực tại một cách hoàn toàn và đưa ra một thiên kiến vĩnh viễn, khiến cho con tim của họ khép kín và vô cảm trước sự mới mẻ của Thiên Chúa. Họ xác tín với quan niệm về thế giới và không để bị lôi cuốn vào trong cuộc mạo hiểm của một vị Thiên Chúa muốn gặp gỡ họ. Họ tin tưởng nơi mình hơn là tin tưởng nơi Ngài và cho rằng Thiên Chúa cao cả biết bao không thể trở thành bé nhỏ và tới gần chúng ta được. Sau cùng, điều họ thiếu đó là sự khiêm tốn đích thực, biết tùng phục điều cao cả hơn cũng như sự can đảm đích thực, cho phép tin nơi điều thực lớn lao cả khi được tỏ hiện nơi một em bé không phương thế tự vệ. Họ thiếu khả năng tin mừng là trẻ em trong tim, biết kinh ngạc và ra khỏi chính mình để bước đi trên con đường mà ánh sao chỉ cho, con đường của Thiên Chúa.
Các lời nguyện giáo dân đã được đọc bằng các thứ tiếng Swahili, Pháp, Anh, Ả Rập và Bồ Đào Nha. Cầu xin cho giáo hội là dấu chỉ và dụng cụ phản chiếu ánh sáng của Chúa, soi chiếu các dân tộc, và tái ý thức khám phá ra ơn thánh quý giá là chức linh mục thừa tác. Cho Đức Thánh Cha luôn là chủ chăn can đảm và trung thành, ngoan ngoãn với các linh hứng của Chúa Thánh Thần và là chứng tá của chân lý cứu độ duy nhất. Cho những anh chị em gặp khó khăn đau khổ, cho các người khao khát Thiên Chúa được nhận biết Ngài nơi Hải Nhi Giê-xu và Chúa chịu đóng đanh phục sinh. Cho cộng đoàn gia đình của Chúa biết loan báo Chúa Kitô ánh sáng thế giới bằng lời nói và bằng chứng tá cuộc sống. Trong phần dâng lễ, các lễ vật đã được hai nữ tu và hai cặp phụ nữ cũng như một cặp vợ chồng người Phi Châu với con nhỏ dâng lên Đức Thánh Cha. 70 linh mục đã giúp Đức Thánh Cha phân phát mình Thánh Chúa cho tín hữu.
Lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của Ngài để đọc kinh truyền tin với tín hữu đứng gần kín quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha đã nhắc lại lộ trình kiếm tìm đấng cứu thế của ba đạo sĩ phương Đông. Họ đã theo ánh sao chỉ đường, nhưng khi tới Jerusalem, họ cần các chỉ dẫn của các tư tế và ký lục để biết một cách chính xác phải đến nơi đâu, đó là Bethlehem, thành vua David. Ngôi sao và kinh thánh đã là hai ánh sáng hướng dẫn con đường của các đạo sĩ, xem ra là mẫu gương của những người kiếm tìm chân lý. Là các nhà khôn ngoan, họ dò xét tinh sao và hiểu biết lịch sử các dân tộc. Là các khoa học gia trong nghĩa rộng, họ quan sát vũ trụ vì coi nó như là một cuốn sách lớn, chứa đầy các dấu chỉ và sứ điệp của Thiên Chúa cho con người. Nhưng họ không tự mãn và rộng mở cho các mạc khải và lời mời gọi khác của Thiên Chúa. Họ không xấu hổ xin các chỉ dẫn của giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái. Họ lắng nghe và tiếp nhận các lời tiên tri. Khi lên đường, họ lại trông thấy ngôi sao như việc xác nhận sự hòa hợp toàn vẹn giữa sự kiếm tìm của con người với chân lý thiên linh, một sự hòa hợp khiến cho con tim của các nhà khôn ngoan đích thật tràn ngập niềm vui. Khi gặp con trẻ và mẹ người, họ quỳ lại và dâng các lễ vật thay vì thất vọng hay lấy làm gương mù, gương xấu. như là người khôn ngoan đích thực, họ rộng mở cho mầu nhiệm được tỏ hiện một cách gây kinh ngạc. Với các lễ vật, họ thừa nhận Chúa Giêsu là vua và là con Thiên Chúa, và thành toàn các lời tiên tri loan báo các dân nước tới kính viếng Thiên Chúa của Israel. Sau cùng, thay vì trở lại Jerusalem, vào dinh vua Herod và đền thờ để loan báo khám phá của họ, các đạo sĩ giữ gìn khám phá đó trong dấu ẩn theo thái độ của mẹ Maria, hay đúng hơn, của chính Thiên Chúa, và họ biến đi trong thinh lặng nhưng được thay đổi bởi cuộc gặp gỡ với chân lý. Họ đã khám phá ra một gương mặt mới của Thiên Chúa, một vương quyền mới, vương quyền của tình yêu. Đức Thánh Cha đã cất kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini annunciavit Maria.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.
Udine ficiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesimus Domini mentibus nostris infunde, ut que Angelo Annunciante, Christi Fili tu incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chúc mừng tín hữu các giáo hội Đông Phương mừng lễ Giáng sinh vào ngày 7 tháng Giêng hôm nay. Đức Thánh Cha xin cho mầu nhiệm ánh sáng trở thành suối nguồn của niềm vui và an bình cho mọi gia đình và cộng đoàn. Ngài cũng nhắc cho mọi người biết rằng lễ Hiền Linh cũng là ngày nhi đồng truyền giáo với khẩu hiệu Trẻ em trợ giúp trẻ em, do Đức Giáo Hoàng Pio XII phát động hồi năm 1950, để giáo dục trẻ em rộng mở tâm trí cho thế giới và liên đới với các trẻ em khác nghèo khổ hơn. Ngài gửi lời chào các nhà truyền giáo Tí Hon Năm Châu và khích lệ các em luôn là chứng nhân của Chúa Giêsu, loan báo tin mừng của Chúa. Đức Thánh Cha cũng chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Ngài cảm ơn đoàn diễn hành lễ Ba Vua và chúc mọi người ngày lễ tươi vui.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại gương bốn mẹ con Thánh nữ Maria Đỗ Điền người Trung Hoa, đổ máu đào làm chứng cho đức tin.
Chủ nhật mùng 1 tháng 10 năm 2000, Đức Thánh Cha John Paul II tôn phong 120 vị tử đạo Trung Hoa lên bậc hiển thánh. Các vị đổ máu đào làm chứng cho đức tin công giáo trong thời gian từ thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 20 dưới ba triều đại, nhà Nguyên, nhà Minh và nhà Thanh. Trong số 120 vị có 87 người Hoa gồm 5 linh mục, 12 nữ tu và 70 giáo dân. 33 vị tử vì đạo khác là các thừa sai Âu Châu, gồm 6 giám mục, 19 linh mục, 1 tu huynh và 7 nữ tu phan sinh thừa sai Đức Mẹ. 86 trong số 120 vị tử đạo Trung Hoa chịu chết vào năm 1900. Năm 1900 mở ra một trang sử hải hùng cho giáo hội công giáo Trung Quốc. các làng mạc Công giáo bị bọn giặc quyền phỉ, hay cũng còn gọi là phiến quân Nghĩa Hòa Đoàn, nổi lên đốt phá tan tành. Các tín hữu Công giáo bị tàn sát. Trong số các tín hữu Công giáo bị sát hại trong năm 1900, có bốn mẹ con Thánh nữ Maria Đỗ Điền. Thánh nữ Maria Đỗ Điền chào đời năm 1858 và được chịu phép rửa tội trong gia đình họ Điền. Bà thành hôn với ông Đỗ Vĩnh Hà ở Thâm huyện, tỉnh Hà Bắc. Thấy tình trạng bắt bớ ngày càng dữ dội, hai ông bà Đỗ quyết định gả chồng cho cô con gái thứ hai tên là Madalena Đỗ Phượng Cúc. Nhưng cô Cúc nhất định từ chối vì cô muốn giữ mình trinh khiết và nhất là vì cô ước mong được diễm phúc chết vì đạo. Thế không thuyết phục được con, hai ông bà không đá động gì đến chuyện chồng con nữa. Ngày 27 tháng 6 năm 1900, bà Maria Đỗ Điền dẫn bốn đứa con, gồm hai gái và hai trai, đến tá túc nơi nhà của người em trai. Nhưng vì thấy không thể bảo đảm được sinh mạng của chị và các cháu, người em trai đành dẫn chị và các cháu đến ẩn nơi một bụi rậm trong một nghĩa trang. Hai ngày sau, bọn lính quyền phỉ đến lục soát làng và bắt các tín hữu Công giáo. Trông thấy lính, hai cô con gái của bà Đỗ là Madalena Đỗ Phượng Cúc 19 tuổi và Barbara 13 tuổi hoảng sợ, chạy đến gõ cửa một nhà gần đó để xin ẩn trốn. Barbara may mắn lọt vào được trong nhà, còn Madalena thì bị chặn đứng ngoài cửa, cô trúng đạn bị thương và ngã gục xuống đất. Trong khi đó, lính ập đến nơi bà Đỗ đang ẩn với hai đứa con trai nhỏ, bà van nài, tôi là bà mẹ gia đình, xin thương cứu tôi và cứu các con tôi với. Người lính lắc đầu từ chối, bà Đỗ Điền nói, nếu các ông không thể cứu được chúng tôi, xin bắn chúng tôi nơi nhà chúng tôi, đừng bắn ở đây, xa làng. Binh lính đồng ý, họ đưa ba mẹ con bà trở lại nhà. Vừa đến nơi, bà Đỗ nhìn thấy nhà mình đang cháy rực. Bà nói với tên lính, nhà cửa chúng tôi không còn, vậy xin ông bắn chúng tôi tại đây. Lính giơ súng bắn chết cả ba mẹ con. Còn cô Madalena Đỗ Phượng Cúc thì bị người ta khiêng bỏ lên chiếc xe và kéo bỏ cô ngoài nghĩa trang. Cô nằm đó khi dân làng mang xác của mẹ và hai đứa em trai ra nghĩa trang. Người ta tưởng cô đã chết, nhưng một người quen trong làng tò mò đến gần và thấy cô vẫn còn sống. Ông này hỏi, cháu có bị thương nặng lắm không? Cô đáp, thưa bác không. Ông này nói, cháu sẽ không phải chết, ba cháu hãy còn sống đó. Nhưng Madalena nghĩ tới mẹ và các em. Cô hỏi, mẹ và các em nhỏ cháu đâu rồi? Người đàn ông trả lời, chết hết rồi và người ta đang mang xác ra nghĩa trang đây. Vậy bác khuyên cháu hãy chối đạo thì sẽ được sống và được trông thấy mặt ba cháu. Nhưng cô Madalena trả lời, cháu không chối đạo, cháu sẽ chết và sẽ lên thiên đàng. Cháu sẽ lại được trông thấy mặt mẹ cháu và các em cháu. Cháu chỉ xin bác một điều là đừng để cho mấy người lính hung ác kia đụng tới người cháu và đánh đập cháu. Người đàn ông gật đầu hứa sẽ làm theo ý cô Madalena. Người ta đào một hố sâu để bỏ xác bà Đỗ và hai đứa con xuống. Họ cũng khiêng cô Madalena và bỏ luôn xuống hố. Cô Madalena nằm trên xác của những người thân yêu. Cô giơ tay vuốt xác mẹ, rồi người ta bỏ đất lấp kín bốn cái xác, ba đã chết và một còn sống. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh chị em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh chị em trong các hội đường của họ, và anh chị em sẽ bị điệu ra trước mặt vua Chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. Anh chị em đừng sợ những kẻ giết chết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh chị em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy đứng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy đứng ngự trên trời.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài Thánh ca Hội nhạc Thiên Quốc do ca đoàn Thùy Dương trình bày. Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Bạn đường Đức Giê-xu với Đặng Thế Nhân nói về đề tài Các bạn tìm gì thế?
Chuyên mục Bạn đường Đức Giê-xu xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn trẻ thân mến, trên từng bước đường cuộc sống, mỗi người trẻ đều có những lựa chọn của riêng mình. Mỗi chọn lựa đánh dấu một chặng đường cuộc sống và tổng hợp các chọn lựa sẽ làm nên chính con người. Có thể nói, hãy cho tôi biết bạn chọn gì, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là ai. Chọn lựa chính là để đạt đến những gì đang tìm kiếm và mong ước sở đắc. Có những chọn lựa đem lại niềm vui, nhưng cũng có những tìm kiếm đưa đến thất vọng. Có những quyết định giúp ta lớn lên, nhưng cũng có những sở đắc khiến ta thụt lùi. Vậy, giữa muôn vàn chọn lựa và kiếm tìm, người trẻ nên chọn lựa thế nào? Tin mừng Thánh Gioan chương thứ nhất kể lại rằng, có hai môn đệ đi theo Đức Giê-xu. Ngài quay lại hỏi hai ông rằng, các anh tìm gì thế? Đi theo Đức Giê-xu, chắc chắn hai môn đệ có sẵn trong lòng những lựa chọn và tìm kiếm của riêng mình. Các ông muốn đến gặp và theo Đức Giê-xu. Các ông muốn trở nên môn đệ của Ngài. Là bạn đường Đức Giê-xu, chắc chắn một lúc nào đó Chúa cũng hỏi chúng ta rằng, các bạn tìm gì thế? Đi theo Chúa Giê-xu, chúng ta cũng có những lựa chọn và tìm kiếm của mình. Đành rằng, theo Chúa, chúng ta hướng đến những giá trị tin mừng và khát mong sở đắc những nhân đức thiêng liêng. Nhưng bước đi trên mặt đất, chắc chắn ai cũng có những ước mơ riêng tư. Trong tin mừng Thánh Mát-thêu chương 19, sau khi nghe Đức Giê-xu rao giảng về sự từ bỏ, và ai quyến luyến với của cải quá mức sẽ khó lòng vào được nước trời, ông Phê-rô hỏi Đức Giê-xu rằng,
Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì? Chúng ta đừng vội trách ông Phêrô về câu hỏi có phần thế gian như thế. Phêrô là người thực tế và thẳng thắn, ông rất nhiệt tình và quảng đại, nhưng cũng rất sòng phẳng. Ông theo Chúa là có mục đích rõ ràng, không mông lung mơ mộng. Theo Chúa, ông phải biết rõ mình sẽ được gì. Lựa chọn trở thành người Kitô hữu giúp chúng ta trong việc trưởng thành và trở nên con cái Chúa, đồng thời có lẽ cũng đặt ra cho chúng ta những thách đố nhất định. Có lúc chúng ta đứng trước câu hỏi, các anh tìm gì thế? Và cũng có thời điểm ta muốn hỏi Chúa rằng, theo Chúa con sẽ được gì đây? Hai câu hỏi này sẽ bổ túc cho nhau và soi sáng cho chúng ta ít nhiều trên hành trình theo Chúa. Trong hành trình này, chúng ta cũng cần những khao khát và ước muốn của riêng mình, bởi chúng sẽ thúc đẩy và hướng chúng ta đến điều ta tìm kiếm. Sống mà không ao ước gì cả, ta sẽ chẳng biết ta đang muốn gì, đang đi về đâu với động lực nào. Ngược lại, nếu có quá nhiều khao khát và ước muốn, nhất là khi chúng không phù hợp hay thái quá, thậm chí lệch lạc, khi đó chúng ta đang bị nô lệ cho những quyến luyến riêng tư. Chúng ta không tự bước đi trên hành trình cuộc đời, nhưng bị chi phối và lôi kéo bởi những lệch lạc ấy. Vậy nếu ước muốn, chúng ta nên ao ước gì và như thế nào? Điều làm ta phân vân có lẽ là không biết ao ước của ta có phù hợp không? Liệu có đúng đắn khi đã muốn theo Chúa mà còn ao ước thái quá những gì thuộc về thế gian? Chúng ta có thể có nhiều thắc mắc kiểu như vậy. Lúc này, câu hỏi Chúa đặt ra cho hai môn đệ khi xưa sẽ soi sáng lựa chọn của ta. Các bạn tìm gì thế? Bước đi theo Chúa trong tư cách là người Kitô hữu, chúng ta không tránh khỏi những quyến rũ của nhiều lựa chọn hấp dẫn. Trong số những lựa chọn ấy, có những nẻo đường dẫn chúng ta xa Chúa, có những kinh nghiệm làm chúng ta mất dần can tính Kitô hữu, và có những hấp dẫn giam cầm chúng ta trong lầm đường lạc lối. Những lúc ấy, thật khó để nhận ra mình đang ở đâu, đang tìm kiếm gì, đang theo đuổi cùng đích nào. Các bạn tìm gì thế, vang vọng như tiếng gọi giúp ta tỉnh ngộ và soi sáng giúp ta nhận ra ta đang ở đâu trên hành trình tìm kiếm đến với Chúa. Lời ấy đánh động và thách đố chúng ta, dám từ bỏ những gì đang là cản trở và kìm hãm, đồng thời sẽ giải thoát và định hướng ao ước và lựa chọn, giúp ta tiếp tục lên đường với đích nhắm và ao ước tốt lành. Theo Chúa không có nghĩa chúng ta không được lựa chọn gì cho riêng mình. Đến với Chúa, chúng ta vẫn có những lựa chọn thuộc về bản thân. Lời mời gọi của Chúa Giêsu giúp ta nhận ra rõ ràng hơn ta đang tìm kiếm gì và phải lựa chọn thế nào. Ta vẫn có thể chọn cho mình nghề nghiệp, danh lợi, tài lộc và những thứ cần thiết cho cuộc sống. Vấn đề chỉ nảy sinh khi ta hướng toàn bộ cuộc đời mình vào những tìm kiếm ấy, khi ta đặt những chọn lựa ấy trên hết mọi điều khác, kể cả Chúa. Chọn Chúa chắc chắn chúng ta phải từ bỏ nhiều thứ, có khi cả những nhu cầu xem ra rất chính đáng. Tuy vậy, lựa chọn đúng sẽ giúp ta lớn lên, trưởng thành hơn trong đức tin và lòng mến. Trên hết, chọn theo Chúa Giêsu, ta trở thành con cái của Cha trên trời trong tự do và bình an. Lời hứa được gấp trăm cùng với sự sống đời đời làm gia nghiệp dành cho những ai theo Chúa vẫn mãi là bằng chứng và niềm an ủi cho mỗi người chúng ta.
Sau đây chúng tôi xin lặp lại những tin chính đã loan. Kirkuk, hôm mùng 5 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Louis Sako, tổng giám mục Kirkuk bên Iraq khẳng định rằng đại kết và đối thoại liên tôn là điều tối cần cho sự sống còn của các tín hữu Kitô vùng Trung Đông. Minsk, Đức cha Tadeusz Kondrusevich, tổng giám mục giáo phận Minsk, than phiền về thái độ của chính quyền Bạch Nga tiếp tục gây khó dễ cho các linh mục ngoại quốc làm việc tại đây. Colombo, Giáo hội Công giáo Sri Lanka kêu gọi giới lãnh đạo chính trị bảo đảm tôn trọng các quyền tự do căn bản của mọi người, dẫn đưa đất nước vào con đường hòa bình và hòa hợp xã hội để thăng tiến thịnh vượng cho đất nước. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m79 và 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lầu Đế Tua Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.